Chương 20, Cổ Trình Mục Du không để ý đến lời nói trào phúng của nàng, mà chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Có điều đúng là ta đã phát hiện ra manh mối ở lầu thê Phượng Yến Đương. Nhìn hắn là gì? Trình Mục Du đặt một cái vòng tay dệt tơ ngũ sắc xuống trước mặt Yến Đương. Ta đã phái người đi hỏi. Cái dây trường mệnh này là của Chu Tiểu Tứ. Ta tìm thấy nó ở một gian phòng chứa củi của lầu thê Phượng. Vì sao đại nhân lại muốn nói cho ta biết điều này? Trình Mục Du thoáng nở một nụ cười. Đó là một nụ cười chân thành không hề tính toán. Núp ở lầu thê Phượng, ta đã nhìn thấy cô nương hoảng loạn chạy từ bên trong hòn non bộ ra, nên đoán rằng mục đích cô tới đó không hề đơn giản. Triều đình ta không thiếu những kỳ nhân dị sĩ. Năm đó sở dĩ mọi việc Thái Tổ Hoàng Đế làm đều thuận lợi, bình định được Đại Tống, là do có người tại ba tương trợ. Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nếu cô nương bằng lòng trợ giúp Trình mổ một tay để phá được án này thì ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Đại nhân quá lời rồi. Sắc mặt Yến Nương vẫn dửng dưng, giống như những việc vừa rồi đều không liên quan đến mình. Quả thực ta cũng có biết một chút về thuật ngũ hành, nhưng cũng chỉ là cái được cái chăng thôi. Sao có thể được so sánh cùng những vị khai quốc công thần đó chứ? Nhưng mà, nàng đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Quả thực đại nhân đoán không sai, đúng là Chu Tiểu Tứ đã ở trong lầu thê Phượng, hơn nữa còn là bị con quái vật kia mang về. Trình Mục Du vội đứng lên, người nói Chu Tiểu Tứ, cô bé, vẫn chưa chết sao? Yến Đương nhẹ vuốt cằm, nàng đứng lên, nói đại nhân, mời theo ta. Nàng nói xong thì vén rèm lên đi vào trong phòng. Trình Mục Du theo sát ở phía sau. Hắn thấy trên chiếc giường khắc hoa ở tận cùng bên trong có một người đang nằm. Tuy rằng hắn chỉ gặp một lần, nhưng vẫn nhận ra người đang thở thoi thóp kia chính là Chu Tiểu Tứ. Quần áo của rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch như người chết. Chỉ có những tiếng rên rỉ thi thoảng vẫn phát ra từ trong miệng mới, có thể chứng minh được cô vẫn còn sống. Trình Mục Du bước nhanh đến bên cạnh giường, cầm tay Chu Tiểu Tứ lên, nghiêm túc bắt mạch hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó lấy ra một viên thuốc cho cô uống để ổn định hơi thở. Là cô đã cứu cô bé à? Yến Nương gật đầu. Sau khi diễn cho hoa cô xem xong thì ta không rời đi luôn, mà trốn lại trong lầu thê Phượng, sau đó nhân lúc buổi tối cứu cô bé về đây. Cô phát hiện ra cô bé ở đâu? Hòn non bộ, ở trong đó có một cái động, có thể đến cả hoa cô cũng không biết rằng đứa nhỏ này đang nằm trong đó, lại còn đang thoi thóp chân. Mày Trình Mục Du càng díu chặt hơn. Hoa cô, ý cô là chuyện này không liên quan gì đến hoa cô sao? Chu Tiểu Tứ ở lầu thê Phượng mà bà ta lại không biết gì ư? Nếu bà ta biết thì sao không bố trí phòng vệ? Đã thế lại còn chẳng hề kiên dè. Yến Nương dửng dưng liếc Trình Mục Du một cái. Ta gặp bà ta ở ngay cạnh hòn non bộ, nhưng bà ta lại không có vẻ gì là sợ hãi. Huống chi với cái dáng người đó của bà ta thì còn lâu mới chui nổi vào cái động kia. Yến cô nương nói đúng. Vậy tức là con quái vật kia chỉ lấy địa bàn của hoa cô làm nơi ẩn nấp, nhưng rốt cuộc thì nó là thứ gì? Yến Nương nhếch miệng. Không cần phải vội vàng, sớm thôi nó sẽ tự mình xuất hiện. Yến cô nương tính toán kỹ càng như vậy, có căn cứ gì không? Yến Nương nhìn Trình Mục Du. Trình đại nhân biết nguyên nhân những đứa trẻ đó chết không? Trình Mục Du liếc nhìn nàng, không giấu gì cô nương. Ta đã sai sử kim đi kiểm tra xác chúng, thì phát hiện óc của bọn nhỏ đều đã bị hút mất. Yến Nương không vạch trần sự hoài nghi trong ánh mắt của Trình Mục Du mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng đó không phải nguyên nhân chí mạng. Nhưng đó không phải nguyên nhân chí mạng. Nguyên nhân thực sự khiến chúng chết là do cổ trùng. Cổ trùng? Trình Mục Du như bừng tỉnh. Bỗng nhiên hắn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng. Bảo sao? Đêm đó khi Chu Ngụ Nhi chết, ta đã phát hiện trên bàn chân cậu bé có một cái lỗ nhỏ bằng hạt đậu xanh. Nói thế thì đó chính là nơi cổ trùng bò phào mà thứ tấn công Sử Phi ngày đó. Húng có đầu nhọn, có dịch nhảy khắp cơ thể và nhiều chân, chắc hẳn cũng là độc trùng. Nhưng chẳng phải cổ trùng là loại có độc của tộc Miêu ở Đại Lý sao? Sao lại có ở Trung Nguyên này được? Diễn Đường không trả lời hắn, nàng chăm chú nhìn vào Chu Tiểu Tứ đang nằm yên như pho tượng ở trên giường. Diễn cô nương, cô đang nghĩ gì vậy? Qua một lúc lâu, cuối cùng Trình Mục Du không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Muốn dùng cổ trùng thì phải nuôi, kẻ nuôi cổ chắc chắn là quái vật ăn não người kia. Trước đó nó đã dùng cổ trùng giết chết những đứa trẻ kia, sau đó ăn luôn óc bọn nhỏ. Nhưng vì sao nó lại chưa ra tay với Chu Tiểu Tứ? Yến Nương không tiếp tục suy nghĩ nữa, nàng đưa mắt liếc nhìn Trình Mục Du rồi lại quay đầu sang chỗ khác. Trình Mục Du không chú ý tới sự lạnh lẽo có trong ánh mắt nàng. Lúc này tất cả sự chú ý của hắn đều đang tập trung vào manh mối của vụ án chứ không hề nghĩ đến điều gì khác. Trình đại nhân còn nghiên cứu cả về cổ độc sao? Giọng nói của nàng vừa bình tĩnh vừa tự nhiên. Từ nhỏ ta đã thích đọc sách y. Ta còn thường xuyên theo phụ thân đi khám bệnh tại nhà, cho nên biết đại khái một chút về cổ độc, nhưng không nói cái này nữa. Cô nương mới vừa nói cái thứ kia sẽ tự mình xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ là vì chú tiểu tứ sao? Yến nương hít một hơi thật sâu, ép bản thân dặn sự bức bối đang dâng lên trong lòng xuống. Nàng nhìn ánh nến đang nhảy nhót, nói, ta chỉ biết chú tiểu tứ có vai trò đặc biệt đối với nó. Nó để cô bé ở trong động, lại chần chừ không muốn xuống tay, thì có thể thấy được cô bé này đối với nó quan trọng đến thế nào. Ta hiểu rồi. Trình Mục Du cảm kích nhìn Yến nương. Ta sẽ phái người mai phục bốn phía của tiệm thiêu tế hồng. Chúng ta sẽ chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chúng ta sẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bắc Ba Ba trông rõ hắn nói xong thì đi ra bên ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa thì lại dừng lại, quay đầu nhìn Yến nương. Yến cô nương, ta nhất định sẽ ghi nhớ những điều cô đã làm vì thành Tân An. Nếu tương lai cô có yêu cầu gì thì ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Ta biết rồi. Yến nương không thể hiện gì ra mặt khi nói ra mấy chữ này. Giọng nói của nàng vẫn lạnh như băng. Thấy Trình Mục Du ra đến cửa lớn, rồi Hiểu Nhĩ mới thủng thẳng đi đến. Hắn ta liếc nhìn Chu Tiểu Tứ nằm trên giường, sau đó nói với Yến nương, sao thế, cô đã thành ân nhân của hắn nhanh như vậy rồi cơ à? Mấy ngày trước còn thử tới thử lui, còn không nói được câu nào thật lòng cơ mà. Yến nương hừ lạnh một tiếng, nói nghe rõ hay, vừa nãy hắn còn đang hoài nghi có phải ta đã tới Thiết Thạch Lan dùng khăn tay giết chết con sói kia hay không kìa. Suy nghĩ của vị Trình đại nhân này không dễ đoán đâu. Lúc bọn họ đang nói thì đột nhiên một con chim màu xanh lam bay từ cửa sổ tới, đậu trên cánh tay Yến nương, ríu rít kêu to như đang kể cái gì đó. Thì ra là thế, quả nhiên cô đoán không sai. Sau khi con chim kia ngừng hót, Hữu Nhĩ trợn to mắt nhìn Yến nương. Hóa ra kẻ tâm tư khó lường không phải chỉ có mỗi Trình đại nhân thôi đâu.